Kính thưa Thánh, chúng ta đang học về một loạt thí dụ về nước thiên đàng mà Chúa Giêsu kể cho các môn đồ ngày xưa và cho hội thánh của Ngài trải qua các thời đại. Có tất cả là 9 ví dụ về nước thiên đàng mà Chúa Giêsu đề cập đến được chép ở trong phúc âm Matthew. Chúng ta đã học tới ví dụ về 4 loại đất, ví dụ về cỏ lùn lúa mì, ví dụ về hạt cải, ví dụ về cái gì đó, cái zip là cái gì, men dạy cũng bột, ok. Thế bây giờ là tiếng Việt là quên rồi, nó khổ rồi đó. Rồi xong đêm rồi cái gì nữa là cái củ báu được chôn phải không? Rồi chúng ta học tới ngọc trai, từ rồi chúng ta học về đánh lưới phải không? Thả lưới xuống bắt lên cá sấu và cá tốt. Cá sấu không phải là con cá sấu đâu, nhưng mà con cá nó xấu, cái loại cá sấu chứ không phải là con cá sấu ha. Đó. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến ví dụ mà Chúa Giêsu kể về bữa tiệc. Những người, xin lỗi, không phải là bữa tiệc, nhưng mà những người làm công trong vườn nho rồi tuần tới mới nói bữa tiệc. Ok, đây rồi. Nhìn một đường và nói một ngã. Hôm nay chúng ta nói tới nước thiên đàng mà Chúa Giêsu đề cập đến giống như một người kia, thấy không? Một ông chủ. Kinh Thánh nói giống như một người chủ kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công trong vườn nho của mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ tả truyền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra cũng làm giống như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: sao các ngươi đứng đây cả ngày mà không làm gì hết? Họ trả lời rằng: vì không ai muốn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: các ngươi hãy đi vào trong vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt, tức là người mới vào đó, cho đến người đầu, tức là người từ tảng sáng. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người được một denier. Rồi tới phiên những người đầu đến, lãnh, tưởng lãnh nhiều hơn, xong họ cũng lãnh mỗi người một denier. Khi lãnh rồi, lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng: những người rốt ấy chỉ là một giờ, còn chủ đãi cũng như chúng tôi, là cả đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Xong chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một denier sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có chết phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu, và những kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Trong những ví dụ trước đó quý vị, Chúa kể rất là ngắn, nhưng mà trong ví dụ này Chúa kể dài. Cái ngắn cũng có cái khó, mà cái dài cũng có cái khó của cái dài. Để chúng ta có thể hiểu được cái câu chuyện hay là cái ví dụ mà Chúa Giêsu nói đây, thì chúng ta cần phải hiểu được cái bối cảnh mà Chúa Giêsu kể câu chuyện đó. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trong trần gian này có 3 năm rưỡi thôi, và chỉ có một năm đầu là gọi là năm mến mộ. Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở vùng Galilee, Capernaum, tức là miền Bắc đó. Xứ Canaan, xứ Palestine lúc bây giờ nó được chia làm 3 vùng: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Miền Bắc là Galilee, miền Trung là Samari, và miền Nam là Giu-đê hay là Giu-đa. Giống như Việt Nam chúng ta vậy, ngoài Bắc rồi ngoài Trung. Ngoài Trung có Quảng Ngãi, Quảng Nam hay cãi Quảng Ngãi hay lo, rồi xuống dưới miền Nam, miền Tây ở dưới này. Cái đất nước chúng ta nó như thế. Thì cái xứ Palestine nó cũng giống như vậy Vì vậy khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ của Ngài, chỉ có một năm mến mộ là một năm mà Chúa chữa lành người bệnh, kêu cả chết sống lại, và Chúa thi hành nhiều phép lạ cho người ta ăn bánh vân 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 vân, thì người ta thích thú lắm. Nhưng mà một năm đó, sau đó đi đến cái giai đoạn thứ hai, đó là năm khổ nạn, giai đoạn khổ nạn. Có nghĩa là Chúa bắt đầu đối diện với những sự chống đối. Nếu mà nói theo phúc âm Matthew thì đó là bắt đầu từ cái đoạn 13 trở đi, là chúng ta thấy Chúa Giêsu đối diện với những khó khăn trong chức vụ của Ngài. Và sau đó là tới năm mà cuối cùng là Chúa bắt đầu bị đóng đinh, Chúa sẽ đối diện với sự chết của Ngài. Vì vậy Chúa Giêsu kể thí dụ này trong giai đoạn cuối cùng của chức vụ Ngài trên đất. Giai đoạn cuối cùng chức vụ của Chúa Giêsu đó là Ngài thi hành chức vụ đại sứ Giu-đê và Giê-ru-sa-lem, tức là miền Nam, và tiến tới Giê-ru-sa-lem là để chuẩn bị tiến lên thập tự giá. Kinh Thánh viết ở trong, bắt đầu từ đoạn 19 câu 1 của phúc âm Ma-thi-ơ, viết như thế này: Đức Chúa Giêsu lấy lời ấy xong rồi, phán lời ấy xong rồi, thì từ xứ Ga-li-lê, tức là miền Bắc, mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê và bên kia sông Giô-đan. Bên kia sông Giô-đan là nơi mà Chúa Giêsu chịu phép báp-têm bởi ông Giăng Báp-tít, bởi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ, rồi sau đó Ngài đi ngược trở về miền Bắc để thi hành chức vụ, và bây giờ Ngài trở về miền Nam. Và cái nắng nói gì? Có nhiều đoàn dân theo Ngài và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Như vậy ví dụ này là Chúa Giêsu kể liên quan đến chức vụ của Ngài, chức vụ của Ngài trên đất, và đặc biệt là những giai đoạn cuối cùng. Và ở đây bắt đầu từ đoạn 19 câu 1 cho đến đoạn 25 câu 46, đó là cái phần nó thuộc về trong cái chức vụ của Chúa, những ngày cuối cùng của Ngài. Trong đoạn 19 từ câu 13 đến câu 15 thì Chúa Giêsu nói về nước thiên đàng và con trẻ. Khi ấy người ta đem cái con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Xong Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy để cho con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Và Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Như vậy Chúa đã bắt đầu nói về nước thiên đàng. Ai là người vào trong đó? Đó là những con người trở nên như con trẻ, có một đức tin, có một lòng tin và lòng mến ở nơi Chúa, giống như những em trẻ. Rồi từ câu 16 đến câu 26, Chúa Giêsu nói đến nước thiên đàng và người nhà giàu. Kinh Thánh nói, đang khi Ngài phán như vậy thì có một người nhà giàu, anh này là một người quan làm chức vụ rất là quan trọng, giàu có và đạo đức nữa. Anh đến hỏi Chúa rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm việc làm chi cho được sự sống đời đời? Và Đức Chúa Giêsu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Người đó hỏi: Những điều răn gì? Chúa Giêsu phán: Những điều này nè: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ, hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa với Ngài rằng: Tôi đã giữ đủ tất cả những điều này, còn thiếu chi gì cho tôi nữa? Tôi còn thiếu gì nữa? Thế thì tôi đủ tư cách mà vào thiên đàng không? Nhưng mà Chúa Giêsu phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn thì hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của báu ở trên thiên đàng. Rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nói xong lời này thì đi và buồn bực lắm, vì chàng có nhiều của cải lắm. Ở đây Chúa Giêsu nói đến nước thiên đàng và sự giàu có của đời này. Một người theo Chúa không thể nào vừa được đời này mà vừa được nước thiên đàng, phải buông ra mới có thể vào nước được thiên đàng. Và sau đó thì Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước thiên đàng. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy ai được cứu? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ và phán rằng: điều gì loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm được mọi việc. Sự cứu rỗi không mua bằng tiền bạc, sự cứu rỗi phải được mua bằng đức tin và sự ký thác cuộc đời của mình cho Chúa. Buông bỏ tất cả mọi sự để tin cậy và phó thác cuộc đời của mình cho Ngài. Không một ai tự mình có thể làm nên sự cứu rỗi cho mình. Và ở trong câu 27 cho tới câu 30 thì Chúa Giêsu nói đến nước thiên đàng và đời sống của những người môn đồ của Chúa. Thì khi mà ông Phêrô ông nghe nói Chúa bảo người giàu đó bỏ hết tất cả mọi sự theo Chúa đó, thì ông mới hỏi như thế này. Ông nói: Chúa ơi, chúng tôi bỏ hết mọi sự theo này, bây giờ chúng tôi được cái gì? Bây giờ được cái gì? Ông nói về nước thiên đàng, ông nói về sự cứu rỗi, nhưng mà chúng tôi được cái gì? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật tôi nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà con xét 12 chi phái sẽ. Chúng nói rằng khi ta trở lại thì các ngươi sẽ đồng cai trị với ta, bởi vì các ngươi bỏ tất cả mọi sự các ngươi theo ta. Nhưng mà Chúa Giêsu nói câu này: hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ được lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ rốt sẽ nên đầu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là có những kẻ trước đây theo Chúa, bỏ tất cả mọi sự, thì ôm tất cả mọi sự đời này, thì cuối cùng mất. Nhưng mà ai bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa thì cuối cùng sẽ được lại. Chúa Giêsu muốn nói là người giàu kia có tất cả mọi sự, cuối cùng mất hết. Nhưng mà các con là những người theo ta, các con bỏ tất cả mọi sự thì cuối cùng các con được lại. Kẻ đầu trở nên rốt và kẻ rốt lên đầu. Và Chúa Giêsu dùng ví dụ về nước thiên đàng mà chiều nay chúng ta học từ câu 1 cho đến câu 16 của đoạn 20 này để minh họa cho cái chân lý đó, minh họa cho cái chân lý đó. Và trong đoạn 19 câu 30, Chúa Giêsu kết luận cái phần nói với Phêrô và các môn đồ đó: xong có nhiều kẻ đầu trở nên rốt và nhiều kẻ rốt trên đầu. Thì bây giờ Chúa Giêsu bắt đầu đi vào trong cái ví dụ ở trong đoạn 20 từ câu 1 cho đến câu 16 để Chúa giải thích cái câu nói mà Chúa Giêsu nói kẻ đầu trở nên rốt và kẻ rốt trở nên đầu là sao. Chúa Giêsu nói: vả nước thiên đàng giống như một người chủ nhà kia. Đây là một cái câu nói mà Chúa luôn luôn giới thiệu về nước thiên đàng, về vương quốc của Ngài, về nơi mà những người thuộc về Chúa, tin Chúa được sống ở trong quyền chủ trị của Chúa. Giống như một người kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình, kia khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đơn đi nghe thì sai họ vào vườn nho mình. Chủ vườn nho ở đây, trước hết là chúng ta nhìn cái bố cục của cái câu chuyện này để chúng ta sẽ thấy trong câu 1 phần A là nói đến nước thiên đàng giống như một người chủ kia, và trong phần này nói đến là tiến trình thuê mướn từ câu 1 đến câu 7, rồi tiền tiến trình trả tiền công là câu 8 đến câu 10. Rồi Chúa nói về lời phán về những người mà kiện thưa Chúa đó bất công, tại sao bất công quá, từ câu 11 đến câu 12, và lời biện hộ của người chủ vườn nho từ câu 13, 12 đến 15, và sau đó kết luận là kẻ rốt trở nên đầu và kẻ đầu trở nên rốt. Bây giờ những yếu tố chính ở trong thí dụ này là gì? Chúng ta xem. Thứ nhất, người chủ vườn nho là ai? Người chủ vườn nho đây chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là chủ vườn nho. Và vườn nho ở đây là ai? Vườn nho ở đây chính là dân Israel ngày xưa và hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Trong đó nói rất nhiều về vườn nho. Vườn nho là dân Israel. Chúa cứu chuộc, Chúa mua hội thánh của Ngài cũng vậy. Vườn nho có nghĩa là dân Israel ngày xưa và hội thánh ngày hôm nay trong thời Cựu Ước. Người làm công trong vườn nho là ai? Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng giống như người chủ kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công trong vườn nho. Người làm công đó chính là những nhà lãnh đạo Do Thái và môn đồ của Ngài trong Tân Ước. Những nhà lãnh đạo Do Thái trong Cựu Ước và môn đồ của Ngài trong Tân Ước. Và tiền công ở đây nói là khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier, một denier, denarius tức là một cái đồng bạc bạc của đế quốc La Mã, nó kêu là silver Roman coin, nó nặng cỡ khoảng 4 gram mà toàn là bạc hết. Và cái tiếng cái chữ mà denarius đó, hay là mình dịch là denier đó, trong cái tiếng Latin nó có nghĩa là số 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó, 10. Như vậy 10 cái gì? Bởi vì một denier mua được 10 con donkey, là con lừa, okay, mưa lừa, mình biết không? Ở nước Mỹ này có hai đảng, đảng lừa với đảng gì đó ha? Mua được 10 con lừa, ha? Vì vậy, ở đây chúng nói là người ra đi mướn người làm công về trả một denier cho một ngày, bởi vì nó là minimum wage cho một người làm công. Mà một người làm công như vậy phải làm việc tới 12 tiếng một ngày, 12 tiếng một ngày thì được một denier. Vì vậy khi mà bà Marie đó, mà bà đập bể cái dầu cam lòng của Chúa là bao nhiêu denier? 300 denier. Mà ai định giá cái chai dầu đó, quý vị biết không? Ai? Judas Iscariot, anh đó chắc đi cũng bán dầu thơm. Anh đã biết cái chai này nhìn là biết là 300, mà thì cái chắc bây giờ mà đưa dầu thơm trước mặt tôi không biết đường ngon, tôi rơ nữa này, không biết mấy đồng bạc nữa đó. Nhưng mà Judas Iscariot là chuyên môn bán cái nghề đó, chắc vậy vì nhìn biết 300 này. Như vậy bà Marie bà phải làm việc cả một năm trời để dành để mua, và phải đập bể ra. Thành ra Judas nói tiếc ơi là tiếc, tiếc lắm. Ở đây một người làm công được trả một denier, và quý vị biết đó là tiền công cho một ngày làm việc 12 tiếng. Và một denier là bao nhiêu tiền đô la Mỹ? Chỉ có 4 đô la Mỹ mà thôi, 4 US dollars, 4 đô la Mỹ một ngày. Và tiền công ở đây mà Chúa Giêsu nói trong câu chuyện này có nghĩa là sự cứu rỗi hay là phần thưởng của người phục vụ Chúa. Sự cứu rỗi cho một người đến với Chúa hay là phần thưởng, nó được hiểu lên hai nghĩa, phần thưởng hay là sự cứu rỗi. Ok, bây giờ chúng ta đi tiếp vào trong cái câu thứ ba, để chúng ta đến câu thứ bảy để chúng ta tìm hiểu cái yếu tố chính yếu trong ví dụ này. Trả tiền công rồi câu ba nói gì? Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra thấy những kẻ khác rảnh việc đứng ở chợ. Chúng ta ra Home Depot này hả? Mình thấy sáng sớm mấy anh em người bể đó đứng vòng 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 chờ, tội nghiệp lắm quý vị ạ, tội lắm, tội lắm, đứng đó chờ. Có ai nó kêu, nhiều khi tôi đi, mình đi xe nhỏ thì người ta không để ý, cái đi xe truck tới là anh em họ nhìn liền, họ tưởng mình đi mướn người, tội nghiệp vậy. Thì bên xứ Do Thái ngày xưa cũng vậy đó, người ta sáng sớm ra đứng vòng vòng để chờ coi có người mướn mình không. Vì vậy ở trong câu này nói đến cách thuê mướn người làm công trong vườn nho. Thứ nhất là theo giờ, theo giờ. Người Do Thái họ tính giờ như thế nào? Một ngày bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 6 giờ chiều ngày mai, 6 giờ chiều hôm nay cho tới 6 giờ chiều ngày mai. Tảng sáng ở đây có nghĩa là 6 giờ sáng, tảng sáng là 6 giờ sáng. Và nói rằng giờ thứ ba tức là 9 giờ sáng, cứ mỗi 3 tiếng đồng hồ ông chủ đi ra nhìn coi thì có ai đứng mà chờ kiếm việc không, thì kêu vào. Giờ thứ ba chủ ra thấy những kẻ khác rảnh việc đứng ở đó, thì nói với họ rằng các ngươi hãy đi vào vườn nho, ta sẽ trả tiền công phải cho. Thì họ liền đi. Tới giờ thứ sáu, giờ thứ sáu tức là 12 giờ trưa, và giờ thứ chín tức là 3 giờ chiều. Như vậy người ta mướn người từ 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Ước chừng giờ thứ 11, mướn rồi 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều. Bây giờ chúng ta để ý 11 giờ. 11 giờ ở đây tức là 5 giờ chiều. Vào lúc 5 giờ chiều, bởi vì 6 giờ chiều là bắt đầu qua ngày mới rồi. Ước giờ thứ 11, chủ ra lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng: sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? cái cách của ông chủ hỏi cái những người mà đứng vào giờ thứ 11 nó cũng khác cái cách ông hỏi cái người mà mướn vào giờ thứ 3, giờ thứ 6 và giờ thứ 9. Giờ thứ 3, thứ 6 chính là thấy những kẻ rảnh thì đứng trong giỏ nè, không có cần nói gì hết. Các ngươi hãy vào trong vườn nho ta, ta sẽ ra tiền công cho. Nhưng riêng những người mà được mướn vào giờ thứ 11 đó, tức là 5 giờ chiều đó, là cái dạng mà không có ai thuê hết á. Có thể là sức gọng gãy cát hay nhìn tướng ngoại lắm, chắc khiên xi măng không nổi đâu, trộn hồ không nổi đâu, vác gạch không nổi đâu. Cái tướng này chắc cỡ 60, 70 tuổi rồi, giống như một siêu nha, một siêu biên rồi là không xài được rồi. Kiếm mấy ông trẻ thôi, không? Nhìn là thấy quải chè đậu rồi, không? Thì ông chủ hỏi gì? Sao các ngươi đứng đây cả ngày mà không làm gì hết? Họ trả lời sao? Vì không ai bước chúng tôi. Tội nghiệp quá. Mà thiệt, nếu quý vị không tin, đi ra ngoài chỗ ông đi bố coi đi, có mấy người tội lắm. Người ta mướn những người lực lượng, những người khỏe mạnh, những vóc dáng làm ăn nên làm ra, chứ ai mướn cái dạng mà lỡ dở như cỡ tù túi. Thành ra đó là không ai mướn chúng tôi hết. Ông chủ ông nói với họ rằng các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Tội nghiệp. Ông chủ đây là một con người có lòng thương người rất ẩn, quan tâm đến con người, hiểu được tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của những con người đứng mướn chờ từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Bao nhiêu tiếng? 11 tiếng. 6 giờ sáng không ai mướn chúng tôi, có lẽ chúng tôi già nua, chúng tôi bệnh tật, chúng tôi xấu xí, chúng tôi tội lỗi. Nhưng rõ ràng rằng không còn năng lực để làm việc nữa rồi, theo cái nhìn của xã hội. Nhưng đối với ông chủ, ông nhìn những con người này vẫn còn đâu đó có thể sử dụng được. Thế thì ông chủ mướn những người này dựa trên căn bản gì? Không phải căn bản tuổi tác, cũng không phải căn bản sức khỏe. Có lẽ ông mướn những người này bởi vì những người này là những người chăm chỉ làm việc chăng, cung tiến trong công việc mình chăng. Đối với những đối với ông chủ, những người này họ muốn làm việc. Ông chủ hỏi: sao nãy giờ đứng từ sáng giờ không làm? Tôi muốn lắm, tôi muốn làm việc lắm mà không ai mướn tôi. Muốn phục vụ một người ở bất cứ tuổi nào, muốn làm việc, có tấm lòng muốn phục vụ Chúa, không bao giờ Chúa bỏ ra, không bao giờ Chúa bỏ. Đức Chúa Trời có thể dùng tất cả mọi người. Vì vậy ông chủ đây đi, dường như là những người này trong câu trả lời của ông chủ, nó thấp thoáng đâu đó một cái giọng nói buồn, hết xài rồi Chúa ơi. Nhưng ông chủ nói không, ông chủ là người đem hy vọng tới cho những cuộc đời, và những cuộc đời đó dường như con người không dùng được nữa. Đem về làm có tiếng hồn, con tiếng rồi, sướng lắm. Đến tối, Kinh Thánh viết chủ vườn nho nói với người giữ vệ rằng hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ. Gọi ai? Không phải gọi những người đi vào buổi sáng, mà gọi những người mới vào lúc 11 giờ, tức là 5 giờ chiều. Gọi từ người rốt cho đến người đầu, có nghĩa rằng lấy tiêu chuẩn của người mới vào đó để làm nền tảng căn bản để trả lương cho những người vào từ buổi sáng. Ông chủ này cũng lạ ghê quý vị ơi. Cái nguyên tắc trả tiền của ông nó lạ, nó không có giống như những người khác. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, khi ông mướn thì ông nói một ngày công là một đơn nghe. Ông nói với tất cả những người đi vào làm việc giống như nhau ấy. Vì vậy khi những người đến từ 11 giờ làm việc, ông cũng lấy một đơn nghe ông trả. Thế thì những người mà đứng sắp hàng phía sau đó, tới từ lúc 9 giờ, rồi tới 6 giờ, rồi tới 3 giờ, hí hai ở trong bụng nha, mình đặt cú này trúng mạnh. ông chủ này quá nhân hậu, ông trả cho cái ông già đứng trước mình vô làm có một tiếng đồng hồ mà khiến cũng chẳng được cái gì, gọi là thợ vịn với thợ rơ mà được bao nhiêu, một đất đi. Vậy là mùng từ sáng đến giờ đây dầm sương giải nắng, đưa thân này ra leo lên trên cao, nhảy xuống dưới, làm đủ thứ, đổ mồ hôi sôi nước mắt, tới phiên những người đầu đến tưởng lãnh được nhiều hơn, xong cũng lãnh được một đơn đi ê. Và khi lãnh rồi thì lầm bầm cùng chủ, người những người rốt ấy chỉ là một giờ mà chủ cũng đãi như chúng tôi, cho có một đơn đi ê. Những người rốt ấy chỉ là một giờ, trong khi đó là chúng tôi đây là kẻ chịu mệt nhọc cả ngày và gian nan. Giờ trả tiền lương là buổi tối, lúc giờ thứ 12. Giờ thứ 12. Và người giữ việc ở đây, ông chủ vườn nho kêu người giữ việc trả lương, chứ ông không trực tiếp trả. Người giữ việc đó là Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy bắt đầu có một cuộc kiện thưa. Vấn đề kiện tụng và phàn nàn ở đây, nói ông chủ bất công. Ông chủ bất công, tôi làm từ sáng đến giờ mà có chuyện đó, còn ông này mới hiểu, tôi thấy ông đâu có làm gì đâu, ông vịn không à, ông vịn không, ông có làm gì, sức lực đâu còn, đâu có làm. Nhưng mà ông chủ nói gì, ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như trả cho ngươi. Có chuyện gì không? So what? Ông chủ hỏi, so what? Có chuyện gì không? Trả gì được không? Tự vì tiền của ta mà, ta muốn trả không là trả được cái quyền của ta. Ta không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt gan sao? Ông chủ ông đọc được xuyên vào thấu trái tim, tâm trí của mấy anh trẻ đó, mấy anh mới vô đó, mấy anh mà dựa vào công sức của mình đó, ông biết tổng mấy ông này, cái đám này cái đám ghen tị, ông nói ganh hả, ganh hả. Và Chúa Giê-xu kết luận, những kẻ rốt sẽ nên đầu và những kẻ đầu sẽ nên rốt. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu đưa ra một cái công thức mà hai công thức này nó trái ngược nhau. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 30 nói gì? Xong có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt. Chú để cái đầu, cái rốt sau hả? Và cái rốt trở nên đầu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là có những người ban đầu đó giàu có lắm, đầy đủ trong cuộc đời này lắm, nhưng mà cuối cùng là gì? Chẳng tài. Nhưng mà ngược lại, có những kẻ bằng lòng trắng tay như các môn đồ, cuối cùng được giàu có trong nước thiên đàng. Qua ví dụ đoạn 20 này, Chúa Giê-xu nói rằng đó là những kẻ rốt sẽ nên đầu, và những cái đầu sẽ nên rốt. Những cái rốt ở đây là những con người yếu đuối, những con người không ra cái gì hết mà cuối cùng được cứu. Còn những kẻ tưởng rằng mình được cứu, mình được phong thưởng, không được vậy, không được vậy. Chúa đưa ra hai cái hình ảnh đối nghịch nhau để cho thấy hai phương diện của vấn đề. Thế thì cái ví dụ này ở trong lịch sử Hội Thánh người ta giải nghĩa thế nào quý ông bà anh chị em? Có tất cả tới 7 cái lời giải nghĩa về cái ví dụ này, nhưng mà chiều hôm nay tôi chỉ chọn 3 cái thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng 3 cái này quan trọng. Thứ nhất là có một số người cho rằng những cái giờ thứ 3, thứ 6, thứ 9, thứ 11 tảng sáng bắt đầu 5 giai đoạn đó, tức là 5 giai đoạn trong lịch sử của con người, cũng sự cứu chuộc mà Chúa đến và Chúa chọn những người phục vụ Chúa từ trong giấc hay sen cho tới hội thánh của Đức Chúa Trời. Nó gồm có 5 giai đoạn. từ Adam cho đến Noe, từ Noe cho tới Abraham, từ Abraham cho tới Môi-se, từ Môi-se cho tới Đấng Christ, và từ Đấng Christ cho tới hiện tại. Năm giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn như vậy, Đức Chúa Trời kêu gọi một số người hầu việc Chúa và hướng dẫn dân sự của Ngài trong năm cái giai đoạn đó. Nhưng mà đồng thời cũng có một số người cho rằng đây là ví dụ mà Chúa Giêsu muốn nói đến sự cứu rỗi bởi ân sủng, nó đối khác lại với sự cứu rỗi bởi việc làm. Bởi ân sủng là những người vào trong giờ thứ 11 hoàn toàn yếu đuối, hoàn toàn không còn đủ sức lực nữa, nhưng mà có đức tin, nhờ cậy Chúa, sống bởi ân sủng của ông chủ. Ông chủ là một vị đầy lòng tình thương và nhân hậu, ban bố một Đơ-ri-ê. Và Đơ-ri-ê đó là gì? Đó là sự cứu rỗi. Cứu rỗi cho những người mà biết rằng mình yếu đuối, mình tội lỗi, mình không xứng đáng với ơn cứu độ của Ngài. Nó ngược lại với những con người mà dựa vào công sức của mình, sự khôn ngoan của mình, tài năng của mình, nghĩ rằng bởi đó mà tôi được cứu. Nhưng mà đồng thời ví dụ này, người ta cũng được hiểu đó là sự từ khước của dân Do Thái và sự chấp nhận của dân ngoại bang trong Chúa Thế Giê-xu. Chúa đem sự cứu rỗi đến cho dân Do Thái, nhưng dân Do Thái đã từ khước, và Chúa Giêsu đến để mang sự cứu rỗi đến cho mọi người. Cái thành phần đến trong giờ thứ 11 đó làm hình bóng về ai? Chỉ về những người thầy, những người thâu thuế, phường đính đỉ, những người tội lỗi trong trần gian này. Còn những cái thành phần từ trước sáng sáng, 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 12 là những con người Do Thái tự mãn về đạo đức của mình, thì Chúa bỏ họ từ trước ở cứu độ của Ngài. Nhưng mà có một điểm thứ tư nữa trong cái ví dụ này mà tôi muốn nói, đó là nói đến những thành phần ở trong hội thánh của Chúa trong sự phục vụ Ngài. Sự phục vụ ở trong vương quốc của Chúa như thế nào? Trong cái câu chuyện này đó, chúng ta có thể rút ra ba điều. Thứ nhất, sự cứu rỗi và sự ban thưởng được dựa trên ân sủng chứ không phải bởi việc làm. Chúng ta thấy người vào giờ buổi sáng 9 giờ sáng rồi 12 giờ trưa 3 giờ chiều, những người đó là những người họ cảm thấy hãnh diện về sức lực của mình, tài năng của mình, thấy không? Và mình có thể đạt được những điều mình muốn, hầu vì Chúa bằng sức lực của mình. Nhưng mà trong cái đó, cái người vào lúc 11 giờ già rồi, cảm thấy mình không còn sức lực nữa. Nhưng mà nước Đức Chúa Trời mở cửa cho tất cả mọi người, sự cứu rỗi của Chúa cho tất cả mọi người, và ban thưởng cho những người nào theo Chúa và hầu việc Ngài bằng tấm lòng, dựa trên ân sủng chứ không phải bằng việc làm. Thứ hai, Đức Chúa Trời có thẩm quyền và khôn ngoan tuyệt đối trong sự phán xét từng cá nhân. Chúng ta thấy tại sao những người đến trước giận ông chủ, bởi vì họ so sánh mình với người khác và nghĩ rằng mình xứng đáng hơn cái ông già mà vào lúc 11 giờ. Tôi xứng đáng hơn cái thành phần mà vào lúc 11 giờ. Vì vậy họ được một đơn lên, tôi phải được hơn chứ. Nhưng mà Đức Chúa Trời phán xét chúng ta không trên những gì chúng ta làm đâu quý vị, nhưng mà trên tấm lòng của mỗi người chúng ta. Chúa nhìn thấy cái người vào lúc 11 giờ trưa, 11 giờ đó, tức là 5 giờ chiều đó, những người đó có lòng, những người đó có đức độ thuộc linh, Chúa chọn, Chúa đưa vào. Chúng ta nhìn bề ngoài chúng ta không biết đâu quý vị, chúng ta là con người mà, mình đâu có biết. Nhưng mà Chúa có thẩm quyền tuyệt đối và Chúa biết được những gì ở trong lòng của con người. Và Chúa có quyền tuyệt đối để có thể sử dụng những gì mà Ngài có để ban cho con người. Và điểm thứ ba, sự phục vụ trong nước Đức Chúa Trời được đánh giá trên tấm lòng chứ không phải trên khả năng. Những cái người kia đó nói là tôi chịu gian nắng, chịu khổ cực, mà tại sao ông không cho tôi hơn một đơn như vậy. Còn cái ông này vô đâu có làm gì đâu, đâu có ai mướn ông đâu, mà bây giờ ông mướn vô ông lại cho một đơn như vậy. Cái nguyên tắc của nước Đức Chúa Trời nó không giống như nguyên tắc của đời này. Nguyên tắc đời này là gì? Đòi hỏi sự công bằng. Chúng ta thấy ngay cả cuộc tranh cử này cũng vậy, bây giờ đòi hỏi công bằng, phiếu bầu là phải công bằng. Và bây giờ làm sao phải đếm lại, không đếm lại thì tổ chức bầu cử lại như thế nào đó, người ta đòi hỏi sự công bằng. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, qua cái ví dụ này tôi mới cảm thấy một điều, đôi khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống trong sự bất công của con người này, của đời này. Bởi vì chính Chúa Giê-xu khi Ngài đến trần gian này, Ngài cũng phải chịu bất công. Quý vị biết người ta bắt Chúa Giê-xu lúc 9 giờ tối thứ năm, và 12 giờ khuya, thay vì đợi đến sáng để tổ chức một phiên tòa công khai ở tại đền thờ, và tòa công luận gồm có 71 người ở đó, và ông thầy tế lễ thượng phẩm sẽ là chủ tọa cái phiên tòa đó, giống như tối cao pháp viện vậy đó. Nhưng mà ông thầy tế lễ cai phe, thầy tế lễ thượng phẩm, ông không có muốn làm như vậy. Ông tổ chức một phiên tòa chui 12 giờ đêm, tức là rạng sáng thứ sáu, đêm Chúa Giê-xu đến sân trong của nhà để mà sống. Quý vị thấy bất công không? Chúa phản đối không? Không. Chúa không nói thế nào đó. Chúa nó muốn xử thì xử, nó làm đi. Mà cái này nói gì? Ngài giống như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, không mở miệng, không nói một lời, mà chỉ phó mình cho đấng sự đoán công bình. Và quý vị biết trong phiên tòa đó phải có sự hiện diện của người Pharisee, của thầy thông giáo và Sadducee. Nhưng mà ngày hôm ấy đó, nó vắng hai thành viên tòa công luận, đó là ông Joseph và ông Nicodem. Kinh Thánh nói gì? Joseph và Nicodem, đặc biệt là Joseph, là người không đồng ý với những người trong tòa công luận về việc xử Chúa Giê-xu. Vì vậy ông cai phe, ông không thèm mời ông Joseph và cũng không mời ông Nicodem có mặt trong phiên tòa đó nữa. Dẹp mấy anh này hả, không đi với mình, dẹp cho ra đây, loại ra. Quý vị thấy chưa? Đem Chúa Giê-xu vô xử, xử từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng. 3 giờ sáng là giờ gà gáy. ông Phê-rơ chối Chúa xong là gà gáy liền. Và quý vị biết từ 3 giờ sáng giam Chúa tới 3 giờ sáng, 3 giờ sáng tới 6 giờ sáng để đem ra xét xử khi Phi-la-t dậy để đứng ra xét xử phiên tòa. Phi-la-t ra, Chúa Giê-xu đưa Chúa Giê-xu ra. Ông Phi-la-t biết rằng Chúa Giê-xu không có tội, nhưng Phi-la-t vì nể dân Y-sen cuối cùng quyết định xử Chúa Giê-xu. Tay bắt cóc, tay bắt cóc. Nhưng mà trong sự bắt cóc đó, Đức Chúa Trời vẫn thể hiện sự công chính của Ngài, và con của Ngài phải bước lên thập tự giá chết cho chúng ta. Nếu Chúa Giê-xu ngày đó đòi hỏi sự công chính thì ngày hôm nay chúng ta đâu được cứu đâu quý bà chị em. Sự phục vụ Đức Chúa Trời trong nước của Ngài được đánh giá trên tấm lòng của mỗi chúng ta. Chúa biết ông bà chị em, và Chúa biết tôi. Chúng ta hầu về Chúa như thế nào, chúng ta yêu Chúa như thế nào, chúng ta sống như Chúa như thế nào, Chúa biết. Vì vậy cái ví dụ này nó đem chúng ta đến một sự khích lệ. Thứ nhất là gì? Đó là nước của Đức Chúa Trời mở cửa để tiếp đón tất cả mọi hàng người và mọi lứa tuổi, không có phân biệt đấy. 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 12 giờ trước, nói đến từng lứa tuổi và từng hạng người trong xã hội loài người này. Mở cửa ấy. Những con người tội lỗi, những con người sống xa, giống như những người vào trong nước của Chúa, vào trong vườn nho lúc 11 giờ, Chúa nhận hết. Ông chủ nhận hết. Con người có thể bỏ ra, nhưng mà Chúa nhận hết. Thứ hai, sự phục vụ Chúa trong nước Đức Chúa Trời không dựa trên tuổi tác hay khả năng, nhưng trên tấm lòng muốn phục vụ Chúa. Đây là điểm rất là quan trọng. Đôi khi chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta cảm thấy mình vô dụng. Nhưng mà thưa ông bà chị em, trong nước của Chúa và sự phục vụ Chúa không có giới hạn. Không có giới hạn. Chúa có thể dùng mỗi người chúng ta một cách khác nhau để phục vụ Ngài. Tôi nhớ khi mục sư giáo sĩ Spencer Sutherland, ông làm việc với tôi trong trường Kinh Thánh, thì khi ông đến 67 tuổi thì theo luật của Tổng hội đó, thì một giáo sĩ 67 tuổi thì phải hưu hạ. Thì ông rất là buồn, ông buồn lắm. Ông cảm thấy cuộc đời mình vô dụng. Nhưng mà sau đó quý vị biết không, có một hội thánh người Hoa ở tại Úc, ở tại Canberra, mời ông làm quản nhiệm cho họ để lo cho cái English Speaking Congregation. Và ông qua với nó ngồi chung một thời gian. Và sau đó ông về lại Mỹ, thì ông làm việc ở trong thánh cái học viện và làm việc với tôi ở trong thánh học viện. Cho đến khi tôi rời thánh học viện, thì sau đó thì ông cũng rời thánh học viện. Nhưng mà điều tôi muốn nói là gì? Có thể đối với giáo hội hay đối với con người, chúng ta cảm thấy mình xã hội không còn hữu ích nữa. Chúng ta đừng buồn. Nếu chúng ta có lòng hầu việc Chúa, nếu chúng ta có lòng yêu mến Chúa, thì Chúa sẽ dùng chúng ta trong bất cứ khả năng nào và bất cứ hoàn cảnh nào. Đôi khi chúng ta nhìn mình, chúng ta sẽ ngã lòng. Nhưng mà Chúa của chúng ta là đấng rất nhân từ. Chúa nói với những người vào giờ thứ 11, Chúa hỏi: sao các ngươi còn đứng đây làm chi? Không ai mướn tôi đâu. Tôi lớn tuổi rồi, ai mướn? Tôi bệnh tật, ai dùng? Tôi không có khả năng, ai xài? Ông chủ đây, vào đây, vào đây, vào đây. Thưa ông bà chị em, đó là Đức Chúa Trời. Không có một người nào muốn ngồi Chúa mà Đức Chúa Trời không dùng. Không có một người nào yêu Chúa mà Chúa không sử dụng cuộc đời của người đó. Dẫu ở bất cứ hoàn cảnh nào, lứa tuổi nào, tình trạng sức khỏe ra sao, đều có thể được Chúa dùng. Điểm cuối cùng, tinh thần so sánh mình với người khác không thể tồn tại được trong nước của Chúa Trời. Những người vào giờ thứ tảng sáng 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ, nói cái ông kia đó, ông ô lúc 11 giờ, 5 giờ chiều, tại sao trả ông một đơn đi em? Còn tôi làm từ sáng giờ. Khi mình so sánh mình với người khác, nó sinh ra cay đắng, nó sinh ra bực tức, nó sinh ra phàn nàn. Không, chúng ta tin rằng Chúa là đấng công bình, và Chúa xét lẽ công bình cho mỗi chúng ta. Phần chúng ta là gì? Cứ làm những gì Chúa muốn mình làm. Chỉ vậy thôi. Hết lòng, hết sức, hết ý mà yêu mến Chúa và phục vụ Ngài. Xin Chúa dùng lời của Ngài để khích lệ chúng ta. Khích lệ chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất là đen tối của đất nước này, của thế giới này. Nhưng mà không sao. Chúa biết. Chúa biết, Chúa biết lòng người, Chúa biết tất cả mọi sự. Và tôi ao ước rằng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta sống trong đời này, chúng ta chấp nhận sống với sự bất công, tội lỗi, nhưng chúng ta ký thác chính mình cho sự công chính của Thiên Chúa. Ký thác chính mình. Tôi rất thích ông Phi-e-rơ nói về Chúa Giê-xu. Ngài im lặng và cứ phó mình cho đấng sự đoán công mình. Tôi rời giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ là 12 năm, đúng 12 năm. Và bây giờ sau 12 năm, Đức Chúa Trời mới cho tôi thấy được những gì Ngài làm trong cuộc đời của mình là tốt lành. Đành rằng trước đó mình biết, nhưng mà bây giờ những chuyện xảy ra, và tôi cúi đầu xuống tôi nói: cảm tạ Chúa, bởi vì Ngài tuyệt vời. Ngài tuyệt vời. Thưa ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng công chính, là đấng yêu thương, là đấng nhân hậu, là đấng đầy lòng trắc ẩn đối với cuộc đời của chúng ta. Ngài đã nhìn chúng ta lên, Ngài biết chúng ta con người như thế nào, Ngài hiểu chúng ta hơn chúng ta hiểu mình. Vì vậy Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi nơi chúng ta một điều thôi, đó là hết lòng yêu Chúa và muốn phục vụ Ngài, thì Ngài sẽ dùng đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện xin Ngài lấy lời của Ngài để yên ủi chúng con và nâng đỡ chúng con và nâng đỡ hội thánh của Đức Chúa Trời. Và xin cho mỗi người chúng con tiếp tục yêu Chúa, trung tín với Ngài và ký thác đời sống của mình cho Chúa. Vì biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối khôn ngoan, tuyệt đối công bình, đấng đầy lòng thương xót, nhân từ, khoan dung và chậm giận đối với yêu đuối của chúng con. Xin ban cho chúng con một tấm lòng yêu mến Ngài, tin cậy Ngài và tận hiến đời sống chúng con cho Chúa, để mỗi người chúng con cuối cùng lại chúng con được đứng trước mặt Chúa và chúng con sẽ cảm tạ Ngài vì chính Ngài là đấng đã yêu chúng con và phó trên mình Ngài vì chúng con. Xin Chúa khích lệ mỗi ông bà trẻ chúng con trong tấm lòng yêu Chúa và hầu việc Ngài, dẫu chúng con ở trong hoàn cảnh ra sao, tình trạng gia đình chúng con thế nào, sức khỏe chúng con mệt mỏi yếu đuối thế nào, nhưng mà Chúa ơi, Ngài không từ chối bất cứ một cuộc đời nào cả. Xin Chúa cho chúng con nghe được tiếng của Ngài, hãy vào trong vườn nho của ta để làm việc. Xin Chúa chúng con sống cho Chúa đến hơi thở cuối cùng của đời sống chúng con. Xin Chúa ở với chúng con, ở với đất nước này, ở với hội thánh của Ngài trên đất nước này, yêu mến hội thánh của Ngài và dẫn dắt hội thánh của Ngài đi qua những ngày đầy khó khăn này. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.